Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Thủy My, Thủy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 7 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thảo luận với đồng nhiệm Việt Nam về mở rộng hợp tác an ninh giữa hai nước. Pháp tái lập tình trạng khẩn cấp y tế tại các lãnh thổ hải ngoại để kiềm chế dịch COVID-19. Quốc hội Việt Nam trao thêm quyền cho Thủ tướng và Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ thăm dò khả năng nâng quan hệ với Việt Nam lên cấp đối tác chiến lược. Theo dòng thời sự, Tập Cận Bình, Vladimir Putin hợp tác đối phó với Biden hay là nụ hôn thần chết? Kính thưa quý vị, hôm nay trong chuyến công du Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tại Hà Nội để thảo luận về việc mở rộng hợp tác về an ninh giữa hai nước.
Theo hãng tin AP, hai bộ trưởng quốc phòng đã thảo luận về hợp tác giải quyết những hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, bao gồm việc tiếp tục tìm kiếm lính Mỹ mất tích, rà phá bom mìn xử lý, hậu quả chất độc da cam. Hai bên cũng bàn về hợp tác an ninh phi truyền thống trong việc tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ, thảm họa và phòng chống COVID-19. Theo báo chí trong nước, nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo hỗ trợ trang thiết bị phục vụ nỗ lực phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Kết thúc hội đàm, hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt của các liệt sĩ Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong ngày hôm nay. Ông Austin sang Philippines. Việt Nam cùng với Philippines là hai nước lên tiếng mạnh mẽ nhất với Trung Quốc trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tiếp tục tăng cường sự hiện diện và xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo do họ bồi đắp.
Theo hãng tin Reuters, trước khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, ông Austin đã tuyên bố là Hoa Kỳ không yêu cầu Việt Nam phải chọn đứng về nước nào. Lãnh đạo Lầu Năm Góc nhấn mạnh, một trong những mục tiêu chính yếu của chúng tôi là bảo đảm cho các đồng minh và các đối tác của chúng tôi có được sự tự do và không gian để kiến tạo tương lai của chính họ. Tuy Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nêu tên Trung Quốc, nhưng theo Reuters, Bắc Kinh vẫn bị xem là đang cố buộc các nước châu Á phải chọn lựa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ, Ngoại trưởng Antony Blinken trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay tại New Delhi loan báo sẽ viện trợ 25 triệu đô la cho chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 của chính phủ Ấn. Tuy nhiên, một trong những chủ đề nóng bỏng đó là tình hình Afghanistan, chiến thắng quân sự của phe Taliban gây lo ngại rất nhiều cho Ấn Độ. Từ New Delhi, thông tin viên Sebastian Farsi giải thích.
Depuis le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, l'Inde est vulnérable. Les militants pakistanais.
Từ khi quân đội Mỹ triệt thoái khỏi Afghanistan, Ấn Độ trở nên dễ tổn thương hơn. Các chiến binh Pakistan chiến đấu với quân Taliban có thể nhắm vào các lợi ích của Ấn Độ như đã từng xảy ra trong vụ tấn công vào đại sứ quán Ấn Độ tại Kabul năm 2008. Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanian Jaishankar kêu gọi phe Taliban ngừng liên minh với Pakistan và tái lập đàm phán. Ông tuyên bố, xin trích, độc lập và chủ quyền chỉ có thể đạt được khi tránh khỏi mọi ý đồ xấu và áp đặt ý định cho một bên không phải là phương cách dân chủ, không thể giúp ổn định tình hình, hết lời dẫn. Về phía Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, ông cho biết rất quan ngại trước những hành động tàn bạo của phe Taliban trong những ngày gần đây. Ông nói, Taliban nói rằng muốn được quốc tế nhìn nhận, chấm dứt trừng phạt và các lãnh đạo của họ có thể tự do ra nước ngoài. Nhưng không thể nào đạt được điều này qua việc dùng vũ lực chiếm lấy một đất nước và vi phạm các quyền của người dân. Khi hành động như vậy, Afghanistan có nguy cơ trở thành một nhà nước bị cô lập, hết lời dẫn. Taliban khẳng định không muốn dùng vũ lực để kiểm soát đất nước, nhưng dường như không mấy hứng thú với các thương thảo đang diễn ra ở Qatar.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Hôm qua, một phái đoàn của phe Taliban ở Afghanistan đã đến Trung Quốc để thảo luận với các lãnh đạo của ngành ngoại giao nước này. Theo hãng tin AFP, một thành viên của phái đoàn Taliban cho biết họ đã bảo đảm với Trung Quốc là lãnh thổ Afghanistan sẽ không được sử dụng để gây phương hại về an ninh cho bất cứ quốc gia nào. Xin nhắc lại là Bắc Kinh vẫn lo ngại lực lượng Hồi giáo cực đoan Afghanistan sẽ liên minh với lực lượng ly khai Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Cũng theo thành viên phái đoàn Taliban, phía Trung Quốc đã hứa sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan, mà trái lại sẽ giúp giải quyết các vấn đề và giúp mang lại hòa bình cho nước này. Hôm qua, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Nga đã gặp nhau tại Geneva để tiếp tục cuộc đối thoại chiến lược do Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin khởi động nhằm ổn định quan hệ song phương, vốn đã xấu đi rất nhiều trong những năm gần đây. Theo hãng tin AFP, cuộc họp giữa hai phái đoàn Mỹ, đứng đầu là Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman và phái đoàn Nga, đứng đầu là Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, diễn ra mà không có sự hiện diện của truyền thông. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết cuộc thảo luận tại Geneva giữa phái đoàn hai nước đã rất chuyên nghiệp và có thực chất. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga đánh giá cuộc họp hôm qua đã bàn rất nhiều chi tiết về các cách thức mà hai bên sẽ làm để duy trì ổn định chiến lược, kiểm soát vũ khí và giảm thiểu các nguy cơ. Cuộc họp tại Geneva diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước về nhiều mặt. Hoa Kỳ đã dọa sẽ thi hành các biện pháp trừng phạt nếu Moscow không chặn đứng các vụ tấn công tin tặc mà theo chính phủ Mỹ phần lớn là xuất phát từ Nga. Cho tới nay, Moscow vẫn chối bỏ mọi trách nhiệm trong các vụ tấn công tin tặc này. Hôm thứ Ba, Tổng thống Biden đã thẳng thừng tố cáo Nga đang một lần nữa tìm cách gây tác động lên các cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, giống như họ làm với các cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ vào năm 2016. Về quan hệ Mỹ và châu Âu, Hội đồng châu Âu hôm qua đã hoan nghênh việc Tổng thống Biden bổ nhiệm ông Mark Gitenstein làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp châu Âu, xem đây là một nỗ lực của Washington xích lại gần với châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé gửi về bài tường trình.
Le président du Conseil européen, Charles Michel, se félicite de la nomination de Mark Gitenstein. Il espère qu'il sera adoubé par le Sénat.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Mark Gitenstein và hy vọng Thượng viện Mỹ sẽ phê chuẩn. Châu Âu coi thông báo của Nhà Trắng là một dấu hiệu mới của Mỹ nhằm xích lại gần Liên hiệp châu Âu theo ý muốn của tân Tổng thống. Mark Gitenstein từ lâu là người thân cận với Joe Biden và đối với châu Âu, đây là một cách cam kết rằng Tổng thống Hoa Kỳ sẽ lắng nghe để có những bước tiến trong nhiều hồ sơ, đặc biệt là những bất đồng về thương mại vẫn còn tồn tại sau thỏa thuận về Boeing, Airbus. Hơn nữa, vị trí đại sứ Mỹ tại Liên hiệp châu Âu hiện chỉ do một đại biện phụ trách và trước đó là đại sứ Mỹ ở Bỉ tạm kiêm nhiệm. Điều đó cho thấy là Tổng thống Donald Trump không mấy quan tâm đến châu Âu. Tình trạng này kéo dài từ khi đại sứ cuối cùng là ông Gordon Sondland ra đi năm 2020 do cáo buộc quấy nhiễu tình dục ở Mỹ. Nhất là ông Sondland bị tố cáo là đã hành động có lợi cho Donald Trump khi cố gắng thúc đẩy Ukraine điều tra về công ty của con trai ông Biden.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Về tình hình dịch COVID-19, vào lúc nước Pháp ghi nhận thêm gần 28.000 ca nhiễm trong một ngày, hôm qua phát ngôn viên của chính phủ, ông Gabriel Attal, thông báo tái lập tình trạng khẩn cấp và lệnh phong tỏa tại các vùng lãnh thổ hải ngoại. Luật mới cho phép áp dụng giấy chứng nhận y tế trên toàn quốc, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 8.
Chiều tối qua, phát ngôn viên của chính phủ Pháp thông báo các vùng lãnh thổ hải ngoại ở Guadeloupe, Saint-Martin và Saint-Barthélemy lại bị đặt trong tình trạng khẩn cấp y tế, riêng đảo Martinique sẽ lại bị phong tỏa trong vòng 3 tuần kể từ ngày hôm nay. Lý do là số ca nhiễm COVID-19 tại các vùng liên quan đã tăng mạnh, bệnh viện bắt đầu bị quá tải, chính quyền địa phương đang tính đến việc đưa các bệnh nhân tại những khu vực này về Pháp hoặc là đến các vùng lân cận để điều trị. Sau cuộc họp hội đồng chính phủ hôm qua, ông Gabriel Attal thông báo tình hình y tế tại Pháp tiếp tục xấu đi, số ca nhiễm mới tăng 97% so với đúng một tuần lễ trước đây, mặc dù là Pháp đã vượt ngưỡng 50% dân số được trích ngừa chống COVID-19, thế nhưng tỷ lệ này vẫn còn quá thấp để hy vọng đạt được mức miễn nhiễm tập thể. Đáng lo ngại hơn nữa là gần 90% các bệnh nhân nhiễm biến thể Delta của virus corona. Pháp đã bắt đầu áp dụng giấy chứng nhận y tế tại một số nơi công cộng từ hôm 21 tháng 7, nhưng sau phán quyết của Tòa Bảo Hiến, chính phủ ban hành luật mới về y tế có hiệu lực từ ngày 9 tháng 8, đạo luật này quy định để lui tới các nơi công cộng thì cần phải có giấy chứng nhận là đã trích đủ 2 liều vaccine chống COVID-19 hay giấy chứng nhận âm tính với virus corona. Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng đã bắt đầu thông báo một số các biện pháp để chuẩn bị cho mùa tựu trường vào đầu tháng 9 này. Một trong những đề xuất là không trích ngừa thì học sinh cấp 1 và 2 phải theo học từ nhà nếu có bạn cùng lớp bị nhiễm COVID-19.
Còn Anh Quốc hôm qua loan báo sẽ không còn bắt buộc cách ly đối với các hành khách Mỹ và châu Âu đã được tiêm chủng kể từ ngày 2 tháng 8. Nhưng riêng với khách Pháp thì họ vẫn duy trì quy định này. Từ London, thông tin viên Marie Boeda cho biết thêm chi tiết.
Une annonce très attendue mais décevante pour les Français. Même vaccinés, les voyageurs venant de l'Hexagone sont toujours soumis à un isolement de 10 jours pour arriver sur le sol britannique.
Những người từ Pháp sang vẫn bị buộc phải cách ly 10 ngày khi đặt chân lên Đức Anh. Tuần tới, Bộ trưởng Giao thông có thể đưa ra những biện pháp giảm nhẹ đối với các nước trong danh sách màu xanh và màu cam được phép đi sang tùy theo tình hình dịch bệnh. Hiện thời, Pháp là nước châu Âu duy nhất nằm trong danh sách màu cam không được hưởng các quy định giảm nhẹ mới. Lý do được Anh đưa ra là biến chủng Delta gia tăng trên đất Pháp. Tuyên bố trên đây lại được lĩnh vực du lịch Anh hoan nghênh. Đối với Bộ trưởng Y tế, đó là động thái thúc đẩy kinh tế, nhưng không gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Mảng xám duy nhất là hôm qua, số ca dương tính lần đầu tiên đã tăng lên kể từ 8 ngày qua, với trên 27.000 trường hợp, so với hôm thứ Ba là 23.000.
Marie Boéda, Londres, RFI.
Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, hôm qua tại phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất của khóa mới, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết trao thêm quyền cho Thủ tướng và Chính phủ trong việc phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh các ca nhiễm đang tăng vọt, đặc biệt là ở khu vực Sài Gòn. Theo báo chí trong nước, nghị quyết của Quốc hội trao cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và các bộ quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể là kể từ nay, Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng có thể ra các quyết định, chẳng hạn như hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định tại một số khu vực địa bàn cần thiết. Chính phủ và Thủ tướng Việt Nam cũng có quyền thi hành biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc và các biện pháp khác có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam có quyền ban hành các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với các quy định trong luật hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch COVID-19. Các quyền nói trên có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12, 2022. Chính phủ phải báo cáo với Quốc hội về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt này tại kỳ họp gần nhất. Tờ Nikkei Asia hôm nay nhắc lại là cho tới nay, Chính phủ Trung ương ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cổ máy kinh tế của Việt Nam, vẫn duy trì một sự cân bằng quyền lực, tinh tế. Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, coi như gián tiếp ủng hộ Chính phủ Trung ương, hiện đang muốn giành lại quyền lãnh đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 ở miền Nam. Do tình hình đại dịch mà kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới đã phải kết thúc sớm hơn 3 ngày. Hôm qua, Việt Nam đã ghi nhận thêm 6.559 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu mùa dịch đến hơn 120.000. Theo các giới chức Việt Nam hôm qua, các thành phố lớn có thể sẽ phải mở rộng hoặc siết chặt các biện pháp hạn chế di chuyển để kiềm chế đà lây lan của đại dịch COVID-19. Trong một cuộc họp trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho rằng thủ đô Hà Nội là một địa bàn có nguy cơ cao, cần phải áp dụng các biện pháp mạnh hơn. Còn chính quyền địa phương ở Sài Gòn thì tuyên bố thành phố này có thể sẽ phải triển hạn giãn cách xã hội thêm 1 hoặc 2 tuần sau ngày 1 tháng 8. Trung Quốc hôm nay thông báo phát hiện được một số vụ nhiễm biến chủng Delta tại 3 tỉnh và một ổ dịch liên quan đến một sân bay đang lan rộng, cho dù ngành y tế đã xét nghiệm và tiêm chủng hàng loạt.
Đợt bùng phát này bắt đầu từ khi có 9 công nhân ở sân bay Nam Kinh xét nghiệm dương tính với virus corona ngày 20 tháng 7, sau đó lây ra đến trên 170 ca tại tỉnh Giang Tô và lan sang ít nhất 4 tỉnh khác. Đây là đợt lây nhiễm rộng nhất về mặt địa lý sau nhiều tháng, thách thức nỗ lực dập dịch của Trung Quốc vừa xét nghiệm hàng loạt, vừa phong tỏa và truy vết. Bắc Kinh luôn khoe khoang thành tích chống lại con virus xuất hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán, dập tắt được dịch COVID tại phần lớn Hoa Lục, giúp nền kinh tế hồi phục. Đợt dịch mới cộng với các trường hợp lọt qua từ biên giới Miến Điện đang đe dọa thành công này. Chính quyền Giang Tô hôm nay phong tỏa hàng trăm ngàn dân, các quán cà phê internet, phòng tập thể dục, rạp cine và quán karaoke, thậm chí nhà sách ở thành phố Nam Kinh đều phải đóng cửa. Thành phố đã cho xét nghiệm toàn bộ trên 9 triệu cư dân đến 2 lần, cố gắng chặn dịch vì biến chủng Delta lây lan rất nhanh. Tỉnh Tứ Xuyên hôm nay cũng phát hiện 3 ca mới, trong khi Bắc Kinh có trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên kể từ 6 tháng qua, người này sống tại ngoại ô thủ đô. xét nghiệm dương tính sau khi tham dự một liên hoan sân khấu tại một điểm du lịch ở miền Trung. Ngoài ra, một khách sạn hạng sang ở trung tâm Bắc Kinh đã bị phong tỏa sau khi một người khách bị phát hiện dương tính. Hầu hết các bệnh nhân bị lây nhiễm trong đợt dịch mới này đều đã được tiêm chủng, gây lo ngại là vaccine Trung Quốc không hiệu quả trước các biến chủng mới. Trung Quốc đang chạy đua để chích ngừa cho ít nhất 65% trong số gần 1 tỷ rưỡi dân từ nay cho đến cuối năm.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Trung Quốc, 99 nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt trong những tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ trích các phóng viên nước ngoài đưa tin sai lệch về thiên tai. Trận lũ lụt tại Hà Nam rồi Trịnh Châu vào những tuần lễ trước đã làm gần 100 người thiệt mạng. Phóng viên của AFP đến đưa tin về thiên tai hôm 20 tháng 7 vừa qua đã bị hàng chục người bao quanh, đòi thu hồi những hình ảnh mà đoàn nhà báo này đã thu thập được. Gần như cùng lúc thì một nhà báo người Anh của BBC cũng bị tấn công trên mạng xã hội với lý do nhà báo này đưa tin về thiên tai mà không ca ngợi công lao của chính quyền địa phương cứu giúp các nạn nhân.
Đại sứ Chiến Lan Trung Quốc đã đến Washington. Tân đại sứ Trung Quốc Tần Cương hôm qua đã đến Mỹ. Tuyên bố đầu tiên của ông là quan hệ Mỹ-Trung có nhiều tiềm năng và ông chúc Hoa Kỳ chiến thắng COVID. Đại sứ quán Trung Quốc đăng ảnh tân đại sứ Tần Cương, 55 tuổi, đến sân bay với khẩu trang có lá cờ đỏ. Nguyên là thứ trưởng ngoại giao nổi tiếng hung hăng, Chiến Lan Tần Cương thay thế ông Thu Thiên Khải, 68 tuổi, sau 8 năm phục vụ ở Washington.
Hôm nay, chính quyền bang New South Wales ở Úc thông báo kể từ ngày mai, cảnh sát ở bang này sẽ có sự yểm trợ của 300 binh lính nhằm kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch COVID-19.
Thượng viện Mỹ vừa thông qua kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng 1.200 tỷ đô la với 67 phiếu thuận, 32 phiếu chống. Hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật gây nhiều tranh cãi, thuyết phục được 17 thượng nghị sĩ của bên Đảng Cộng Hòa đối lập ủng hộ đạo luật nhằm đem lại thịnh vượng kinh tế cho nước Mỹ là một thắng lợi chính trị lớn của Tổng thống Joe Biden. Trong số 1.200 tỷ đô la nói trên, gần một phần nửa sẽ được trích xuất từ ngân sách của chính quyền liên bang.
Mỗi ngày một sự kiện.
Mỹ thăm dò khả năng nâng quan hệ với Việt Nam lên cấp đối tác chiến lược, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Hoa Kỳ tăng cường hợp tác quân sự và an ninh với Việt Nam, củng cố thêm liên minh ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Câu hỏi còn lại đối với Hà Nội là làm thế nào để tìm được một thế cân bằng giữa Bắc Kinh với Washington? Đâu là phản ứng của Trung Quốc trước viễn cảnh với sự trợ giúp của Mỹ, Việt Nam sẽ nâng cấp khả năng phòng thủ? Washington và Bắc Kinh cùng đang nhìn về phía Hà Nội vào lúc mà Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hội đàm với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Văn Giang. Sau 25 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Mỹ vốn là cựu thù, ngày càng thúc đẩy hợp tác quân sự, đây sẽ là một trong những điểm chính được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thảo luận với các lãnh đạo Việt Nam hôm nay. Trả lời báo South China Morning Post, chuyên gia về Đông Nam Á, ông Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Yusof Ishak tại Singapore đánh giá những tham vọng trong khu vực của Trung Quốc càng lớn thì Việt Nam và Hoa Kỳ càng chú trọng nhiều hơn vào việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự song phương, đặc biệt là ở Biển Đông. Thêm vào đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có lập trường cứng rắn nhất để cưỡng lại Trung Quốc, dùng bản đồ chín đoạn khẳng định chủ quyền với gần hết Biển Đông. Theo giới phân tích, do quá khứ lịch sử của chiến tranh Mỹ-Việt, do quan hệ giữa hai nước Việt-Trung đều do Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo, tới nay, hợp tác quân sự luôn luôn là một điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, từ 2014, sau sự kiện giàn khoan dầu của Trung Quốc hiện diện trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông, trong vòng 10 tuần lễ liên tiếp, các chính quyền Mỹ nối tiếp nhau đều đã dành cho Việt Nam nhiều ưu ái và có những dấu hiệu cho thấy dường như Washington có khuynh hướng trông cậy vào Việt Nam nhiều hơn. Thứ nhất là trong cuộc điều trần tại Thượng viện vào tháng 7 vừa rồi, ông Mark Knapper, người vừa được Tổng thống Biden bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam, đã nêu khả năng Hoa Kỳ xem Việt Nam là một đối tác chiến lược. Theo phân tích của giáo sư Carl Tyer, Học viện Quốc phòng Úc, Bộ trưởng Lloyd Austin đến Hà Nội lần này là nhằm thăm dò ý kiến của giới lãnh đạo Việt Nam về kịch bản nói trên. Vẫn theo giáo sư Tyer, tướng Lord Austin và các lãnh đạo Việt Nam sẽ trao đổi về tầm nhìn chiến lược, về cách xử lý trong quan hệ với Trung Quốc và về những ưu tiên của phía Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng cho giai đoạn sắp tới đây. Dấu hiệu thứ nhì là đối với Washington, Việt Nam ngày càng trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do vậy, có nhiều khả năng Việt Nam mua vũ khí và trang thiết bị quân sự của Mỹ. South China Morning Post đã nhắc lại, từ 2016, Washington đã dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam, nhưng nguồn cung cấp chính của Việt Nam tới nay vẫn là Nga. Năm 2017, Tổng thống Trump đã từng trực tiếp khuyến khích Hà Nội trang bị tên lửa và hệ thống phòng thủ của Mỹ. Tờ báo Hồng Kông này còn trích dẫn tiến sĩ Phạm Quang Minh, nguyên viện trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội. Ông nhắc lại, mong muốn của Mỹ cung cấp vũ khí cho Việt Nam và các trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ sẽ cho phép Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Các ý định đó của Mỹ sẽ khiến Trung Quốc không hài lòng. Chưa bao giờ Bắc Kinh chấp nhận để cho Việt Nam được giúp đỡ tăng cường sức mạnh quân sự, thậm chí là cho dù từ Nga. Vẫn theo chuyên gia Lê Hồng Hiệp được South China Morning Post trích dẫn cho rằng Trung Quốc không muốn Việt Nam và Mỹ đẩy mạnh quan hệ quân sự hay Hoa Kỳ giúp đỡ bất kỳ một quốc gia nào khác trong khu vực trên phương diện này. Câu hỏi còn lại là về mặt an ninh và quân sự thì Việt Nam sẽ hợp tác với Mỹ đến mức độ nào? Còn về phía Trung Quốc, như một số nhà phân tích đã ghi nhận, có nhiều khả năng là Bắc Kinh tránh công khai lên tiếng về hợp tác Mỹ-Việt, nhưng mà ở hậu trường, Trung Quốc có thể có những tính toán nào khác và sẽ kiên nhẫn với Việt Nam cũng như với các đối tác hữu nghị với Mỹ ở Đông Nam Á này trong bao lâu nữa. Một câu hỏi khác cũng đang được đặt ra, đó là sự can thiệp dồn dập của Hoa Kỳ trong khu vực. Liệu có nguy cơ khiến Trung Quốc càng tỏ thái độ quyết đoán hơn nữa hay không? Điều chắc chắn là chuyến công du Việt Nam lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhằm hai mục tiêu, đó là vừa thăm dò ý định của Hà Nội, vừa nhằm quan sát phản ứng của Bắc Kinh.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về tập Renaissance vũ khí để Ethiopia lật đổ thế độc quyền của Ai Cập kiểm soát sông Đình Xanh. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội, mật vụ và chỉ điểm bóng mờ cộng sản vẫn ám ảnh Hungary. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự, Tập Cận Bình, Vladimir Putin, hợp tác đối phó với Biden hay là nụ hôn thần chết.
Thưa quý vị, trong những tuần gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin không ngừng điện đàm với nhau. Điều gì đang xảy ra? Đó có phải chỉ đơn giản là hệ quả của cuộc đối đầu ý thức hệ gay gắt giữa Mỹ và hai nước Nga chung? Sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và nước láng giềng khổng lồ Nga có vẻ rõ ràng, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Trên đây là nhận định của chuyên gia Trung Quốc Pierre-Antoine Donnet trong bài viết đăng trên trang mạng châu Á The Asialist ngày 7 tháng 7. Nga, Trung đối phó với Biden, những giới hạn khi Tập và Putin xích lại gần nhau. RFI giới thiệu bài viết dưới dạng hỏi đáp.
Có phải là trong thời gian qua Bắc Kinh và Moscow có vẻ rất gắn bó với nhau?
Mọi người đều biết, cặp đôi nào cũng trải qua thời kỳ tốt đẹp và những giai đoạn khó khăn. Quan hệ giữa cặp đôi Trung Quốc và Nga cũng như vậy. Đôi bên từng có những giai đoạn yêu thương rồi thù hằn. Nhìn vẻ bề ngoài thì trong thời gian qua, dường như cặp đôi Nga-Trung đang có tình yêu cuồng nhiệt. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ thì có thể thấy không chắc là như vậy. Vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, một tuyên bố chung giữa Bắc Kinh và Moscow dường như đã làm sáng tỏ nhiều điều. Nga và Trung Quốc khẳng định mong muốn tăng cường, củng cố sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy một trật tự quốc tế công bằng, chính đáng hơn và dân chủ hơn, nhằm làm đối trọng với Hoa Kỳ và với sự tấn công ý thức hệ của Washington. Gần đây, sau một hội nghị trực tuyến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ việc hai nước đang tìm cách tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh mới và phủ nhận việc đôi bên lập liên minh quân sự. Ngược lại, hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương Nga-Trung đã trở nên chín muồi hơn, ổn định hơn và vững chắc hơn, và hai nước giờ đây đều là đối tác ưu tiên của nhau.
Liệu có phải Tập Cận Bình và Putin xích lại gần nhau vì Joe Biden?
Cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến lần thứ hai giữa hai nguyên thủ quốc gia Nga-Trung chỉ trong vòng vài tuần lễ và thông cáo rất dài của họ rõ ràng là nhắm vào Tổng thống Mỹ Joe Biden. Kể từ khi ông Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ hồi tháng Giêng năm nay, ưu tiên lớn nhất của nguyên thủ Mỹ là cuộc đối đầu chống lại một nước Trung Quốc độc tài và xâm lăng. Trước đó hai tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp đồng nhiệm Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm tìm kiếm một mối quan hệ ổn định hơn cho Nga và Mỹ, và đặc biệt là để có thể tin tưởng lẫn nhau. Nguyên thủ Mỹ luôn nhớ rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow ngày càng trở nên chặt chẽ. Chúng ta đừng quên rằng cách đó vài tuần, Joe Biden đã xem Vladimir Putin là kẻ sát nhân. Do đó, dù không nói ra, nhưng thông cáo chung Nga là nhắm vào Washington. Một số quốc gia sử dụng ý thức hệ để vạch ra các lằn ranh, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương và làm đảo lộn các cơ sở pháp lý của hệ thống quan hệ quốc tế, bao gồm cả trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, hết lời dẫn. Thông cáo còn cho biết, thế giới càng xáo động thì Trung Quốc và Nga càng phải củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược. Vẫn theo thông cáo chung, trước tình hình này, đôi bên không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phối hợp và hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quân sự, kinh tế, năng lượng và công nghệ. Mục tiêu của Moscow và Bắc Kinh là bảo vệ lợi ích chung của hai nước trên trường quốc tế và tiếp tục chủ nghĩa đa phương đích thực để bảo vệ thế cân bằng quốc tế. Thông cáo chung của ông Tập và Putin còn nhấn mạnh, nước Nga cần một Trung Quốc thịnh vượng và ổn định, còn Trung Quốc cần một nước Nga hùng mạnh và chiến thắng. Trung Quốc và Nga coi nhau như những đối tác ưu tiên, hết lời dẫn.
Liệu Nga và Trung Quốc có muốn kích động một cuộc xung đột vũ trang với Mỹ hay không?
Đối với Xi In-hong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, được South China Morning Post trích dẫn, thì chừng nào Liên minh Tây Phương do Hoa Kỳ dẫn đầu vẫn tham gia vào một cuộc đối đầu ngày càng gay gắt nhắm vào Trung Quốc và Nga, thì hiển nhiên là hai quốc gia này còn cảm thấy có nhu cầu khẩn thiết về việc thắt chặt các mối quan hệ vốn đã gần như là một liên minh. Các mối liên hệ này nhất định sẽ còn được thắt chặt thêm nếu thế đối đầu Trung Mỹ và Nga-Mỹ trở nên căng thẳng hơn. Daniel Bochkov, một chuyên gia tại Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế mà Nhật báo Hồng Kông trích dẫn, cũng có cùng nhận định. Ông khẳng định là trên thực tế, hiếm khi cụm từ các đối tác ưu tiên xuất hiện trong các văn bản chính thức, mặc dù các nhà lãnh đạo của hai quốc gia này có xu hướng coi quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung như một ưu tiên đối với cả hai bên. Trong một cuộc phỏng vấn được phát ngay trước thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Geneva, Tổng thống Nga Vladimir Putin thậm chí còn tiến xa tới mức bảo vệ chính sách của chính phủ Trung Quốc nhắm vào người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Chúng ta nên nhớ là Tập Cận Bình và Putin đã gặp nhau hơn 25 lần và họ đều coi nhau là người bạn tốt nhất. Mỹ đã nhiều lần bày tỏ quan ngại, đặc biệt là về sự hợp tác quân sự và các cuộc tập trận chung của Nga và Trung Quốc. Nhưng sẽ là liều lĩnh mạo hiểm nếu tuyên bố rằng sự hợp tác này có thể đi xa đến mức cụ thể nhắm vào Mỹ. Đối với giáo sư Xi In-hong thì sự hợp tác quân sự này dường như là sự hỗ trợ của Nga đối với Trung Quốc về trang thiết bị quân sự và công nghệ cao. Nhưng tôi không nghĩ rằng Nga sẽ đề cao, khoe khoang về các mối quan hệ quân sự chung với Trung Quốc để nhắm vào Đài Loan, cũng như sự hỗ trợ quân sự của Trung Quốc để chống Ukraine. Trung Quốc và Nga không muốn khiêu khích, kích động một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn với liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu, hết lời dẫn.
Quan hệ Nga-Trung hiện giờ có gì căng thẳng?
Theo giáo sư Artyom Lukin, cộng tác viên của Đại học Viễn Đông Nga ở Moscow, thì quan hệ Moscow-Bắc Kinh cũng có những lúc căng thẳng liên quan đến sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Trung Á. Giáo sư Lukin nhận định, xin trích, nhưng cho đến nay, những mối xung khắc này chỉ có ý nghĩa ngoại biên trong mối quan hệ song phương của họ. Trong tương lai gần, họ sẽ xích lại với nhau nhiều hơn là theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, trọng lượng kinh tế của Nga không thể sánh bằng Trung Quốc. Nga chỉ có GDP gần bằng nước Ý, còn Trung Quốc có thể trở thành cường quốc kinh tế lớn nhất với tổng GDP vượt Mỹ vào khoảng năm 2028, theo các dự báo mà các nhà kinh tế phương Tây cũng đồng ý kiến. Vì thế, Nga chỉ như tiểu đệ của nước láng giềng Trung Quốc hùng mạnh. Và đó là lý do tại sao Vladimir Putin lo ngại rằng một ngày nào đó Tập Cận Bình sẽ trao cho ông nụ hôn của thần chết.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thảo luận với đồng nhiệm Việt Nam về mở rộng hợp tác an ninh giữa hai nước. Pháp tái lập tình trạng khẩn cấp y tế tại các lãnh thổ hải ngoại để kiềm chế dịch COVID-19. Quốc hội Việt Nam trao thêm quyền cho Thủ tướng và Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ thăm dò khả năng nâng quan hệ với Việt Nam lên cấp đối tác chiến lược. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Biến thể virus Delta đã chiếm đến 70% số ca nhiễm tại Nga trong thời gian gần đây. Nga chỉ sử dụng vaccine nội địa, trong đó có Sputnik V được xuất khẩu sang nhiều nước. Tuy nhiên, kể cả ở thủ đô Moscow, một trong những vùng có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất nước, thì cũng chỉ có 35% người dân được chủng ngừa COVID-19, những nơi khác chỉ là 23%. Theo phóng sự của báo Le Figaro trong số ra ngày hôm nay 29 tháng 7, thì chiến dịch tiêm chủng tại Nga chậm lại là do sự ngờ vực rộng rãi. Ví dụ, thành phố Vologda có 300.000 dân, nơi hai phóng viên của báo Le Figaro có mặt, thì có chưa đầy 20% người được tiêm mũi đầu tiên. Để khống chế đà lây nhiễm của biến thể Delta, thành phố mở thêm 2 điểm tiêm chủng lớn ngay ở trung tâm thành phố và cung thể thao. Nhưng kết quả không như kỳ vọng là có thêm nhiều người đến tiêm ngay từ tháng 7. Chỉ có khoảng 50 người tới mỗi ngày và mức kỷ lục là 130 người theo một tình nguyện viên. Theo một người đàn ông đến tiêm, được phóng viên của Le Figaro phỏng vấn, ông đi tiêm chủng là vì ông là công nhân của tập đoàn dầu khí Gazprom. Chính phủ Nga bắt buộc 60% nhân viên trong các doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan hành chính phải tiêm chủng. Tuy nhiên, nhiều người thân của ông thì từ chối vì sợ phản ứng phụ.
Đây chỉ là một trong những lý do giải thích vì sao hơn 60% những người dân Nga vẫn từ chối đi tiêm chủng theo kết quả của một cuộc thăm dò. Nguyên nhân chính là tâm lý ngờ vực.
Thứ nhất là do họ không được cung cấp thông tin đầy đủ. Một cặp trẻ là Maxim và Matcha đến tiêm chủng sau khi đã suy nghĩ rất lâu và nhờ đọc được một bài báo về vaccine Sputnik V đăng trên tạp chí y khoa uy tín The Lancet. Nhưng rất ít người bỏ công tìm kiếm thông tin như họ. Thứ hai là do tuyên truyền thái quá. Truyền hình nhà nước liên tục chỉ trích vaccine nước ngoài, nói rằng những loại vaccine đó giết người. Hậu quả là gây ông đập lưng ông. Maxim cho biết, khái niệm chung về vaccine đã bị mất uy tín, thì tại sao lại phải tin rằng vaccine của chúng tôi tuyệt vời và hiệu quả hơn? Nhà khoa học chính trị nổi tiếng Ekaterina Schulman cũng nhận định tương tự. Bà nói, ngoài việc vaccine gây lo sợ vì nó còn mới, thì việc tuyên truyền của nhà nước từ lâu đã gieo dần sự ngờ vực về mọi thứ, từ thể chế đến y khoa hay khoa học. Chúng tôi sống trong một thế giới không có sự thực, đó là điều mà họ nói với chúng tôi. Điều buồn cười là chiến lược này được sử dụng để chống đối lập chẳng hạn, giờ quay sang chống chính quyền trong lúc dịch bệnh này, thời điểm mà cần phải huy động mọi người bằng sự tin cậy, thiết thực, chứ không phải là những biện pháp độc đoán. Do đó mà có phần nào tâm lý thụ động uể oải đối với virus corona. Người dân không biết tin vào đâu, vào ai và quay sang tìm những thông tin mà họ cho là đáng tin trên mạng xã hội như Artyom, một người bán hàng 40 tuổi khi hỏi ngược lại phóng viên của Le Figaro. Virus nào cơ? Tại sao lại phải sợ một con virus mà không tồn tại? Thậm chí các bác sĩ còn bảo là chưa nhận dạng được chúng. Ông còn cho rằng một nhóm người đã tạo ra virus này, đó chỉ là trò chơi chính trị vượt tầm nước Nga. Điểm thứ ba là thiếu minh bạch. Lực lượng nhân viên y tế cũng do dự tiêm chủng, dù họ không phản đối, nhưng lý do là có quá ít thông tin khả tín về vaccine Sputnik V. Ví dụ, Sputnik V được bào chế và sản xuất quá nhanh, bỏ qua giai đoạn thử nghiệm trên động vật. Và hơn nữa là cứ 6 tháng lại phải đi tiêm một lần. Một thành viên của Liên đoàn Bác sĩ, một công đoàn độc lập gần với đối lập nói là chỉ muốn có thêm thông tin để mỗi người có thể tự đưa ra lựa chọn chứ không phải là bị ép buộc. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người tin vào vaccine Nga và tình nguyện tiêm chủng vì chẳng cần phải bàn cãi gì cả. Đại dịch ở đó và chúng ta thì lại có vaccine hiệu quả. Hoặc là sợ bị bệnh hơn là vaccine, sự lo sợ thái quá đó thật là nực cười. Phát biểu của hai cụ bà với phóng viên của Le Figaro cũng là ý kiến của nhiều người dân ở Vologda và một lần nữa cho thấy người dân bị chia rẽ vì vấn đề tiêm chủng hiện tiến chậm nhưng chắc tại Nga.
Khác với nước Nga, Pháp đã có hơn 50% người dân được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng cũng bị chững lại trong khi gần như không thể tránh được đợt dịch thứ tư. Do vậy, chính phủ Pháp phải đưa ra một loạt các biện pháp để thúc đẩy người dân đi tiêm chủng với hy vọng kềm hãm đợt dịch COVID mới, theo như trang nhất của Nhật báo La Croix.
Một trong bốn kịch bản cho mùa khai giảng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Jean-Pierre Blanquer nêu lên ngày 28 tháng 7 là nếu có một ca nhiễm COVID trong trường cấp 2 và cấp 3 thì chỉ có những học sinh đã được tiêm chủng mới được đến lớp. Những học sinh không tiêm chủng sẽ phải theo học từ xa. Nhật báo Kinh tế Leseco đánh giá biện pháp dịch tễ mới khuyến khích mạnh mẽ việc tiêm chủng trong mùa khai giảng. Còn theo báo Le Monde thì hiện mới chỉ có 31% thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi được tiêm liều đầu tiên và phụ huynh vẫn bị chia rẽ về vấn đề tiêm chủng cho con em. Tuy thế, tiêm chủng cho thiếu niên trở thành thách thức của mùa khai giảng. Le Figaro cũng đề cập đến kế hoạch khai giảng của Blanquer bị chỉ trích. Báo Libération thì vẫn giữ thói quen chơi chữ khi viết khai giảng, tiêm chủng hoặc là đứng góc. Khi nói đến thông báo bất ngờ của Bộ trưởng Giáo dục nhằm thúc đẩy tốc độ tiêm chủng ở thiếu niên, giới chuyên gia cho rằng sự phân biệt này sẽ tạo ra hai nhịp độ học tập khác nhau và điều này có nguy cơ tăng thêm bất công. Theo bà Carla Dugo, đồng chủ tịch Hội phụ huynh học sinh lớn nhất ở Pháp, được báo Libération trích trong bài thêm một năm học từ xa, có lẽ chúng ta sẽ không trụ được. Còn Nhật báo Công giáo La Croix cho rằng phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục là vụng về, nhưng tỏ ra thông cảm với nỗi lòng của ông Jean-Michel Blanquer sau 2 năm học đầy biến động vì COVID-19. Dù không cần có giấy chứng nhận y tế để đến trường, nhưng với biện pháp trên thì chính phủ muốn thúc đẩy các bậc phụ huynh cho con em đi tiêm chủng. Dù trên giấy tờ là không bắt buộc, nhưng với biện pháp trên, liệu họ còn có không gian tự do nào hay không? Vì thế, trong bài xã luận, La Croix đặt câu hỏi tại sao lại không đưa ra tranh luận rõ ràng về vấn đề này trong khi tiêm chủng đã là bắt buộc với nhiều bệnh khác.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong khi mà người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra về vaccine ngừa COVID-19, đặc biệt là tại nhiều nước phương Tây, nơi có những người còn do dự hoặc là phản đối tiêm chủng, Jean-Marie Dru trong mục ý kiến và thảo luận trên Nhật báo Kinh tế Leseco cho rằng cần chia sẻ vaccine một cách công bằng hơn trên thế giới, trong đó Pháp và người Pháp cũng đóng một vai trò quan trọng và cần phải hành động nhanh.
Thứ nhất là cần có ý thức tập thể, không ai thực sự được an toàn khi cả thế giới chưa được tiêm chủng. Đây có lẽ là cách tốt nhất để ngừa những biến thể mới. Vì thế, chia sẻ vaccine không chỉ là tình đoàn kết, mà là còn hành động thông minh duy nhất để có thể giúp tất cả các nước thoát khỏi đại dịch. Thứ hai là phân phối những liều vaccine không sử dụng. Cơ chế COVAX chia sẻ vaccine mới chỉ giao được 100 triệu liều trong 135 nước, và chỉ có 0,8% người dân sống ở những nước nghèo được tiêm liều đầu tiên. Vào tháng 4, Pháp là nước đầu tiên tặng vaccine cho COVAX, khoảng 60 triệu liều được mua với giá bán cho nước giàu sẽ được giao từ giờ đến cuối năm 2021. Tác giả bài viết cho rằng các nước giàu cần giữ lời hứa và nhóm G7 cần tiếp tục nỗ lực theo hướng này. Điểm thứ ba mang tính kiên quyết là cần duy trì đóng góp tài chính cho chương trình COVAX. Mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức đều có thể đóng góp và như vậy là tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng chưa từng có này.
Thời sự quốc tế nổi bật trên trang nhất của tờ Le Monde là tại Afghanistan đà tiến không thể tránh khỏi của Taliban và Taliban trước cửa quyền lực. Thế nhưng cùng với đà tiến này thì số phận của những người phụ nữ Afghanistan cũng đang bị đe dọa.
Phe Taliban chưa thắng trận nhưng gặm nhấm từng tấc đất tại Afghanistan và đang tiến gần đến thủ đô Kabul. Từ lực lượng nổi dậy, Taliban trở thành một lực lượng vũ trang hùng hậu, không còn tuyển thiếu niên Pakistan từ các trường Hồi giáo như cách đây 2 thập niên. Theo giáo sư khoa học chính trị Jean Doronsoro, Đại học Pantheon Sorbonne ở Paris, thì phe Taliban giờ là những quân nhân chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ, vừa có khả năng đánh du kích, vừa tiến hành được những chiến dịch phức tạp hơn. Khi thông báo rút quân khỏi Afghanistan, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố là chỉ có người Afghanistan mới quyết định được tương lai và cách họ muốn điều hành đất nước. Nhưng bài xã luận của Lô Mông lo ngại cho phụ nữ Afghanistan sẽ không tự định đoạt được số phận của họ. Taliban trở lại cầm quyền sẽ kéo phụ nữ về thời Trung Cổ.
Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được báo La Croix cho là nhằm mục đích hồi sinh các mối quan hệ liên minh ở Đông Nam Á.
Hoa Kỳ trở lại Đông Nam Á, đó là thông điệp từ chuyến công du 3 nước, Singapore, Việt Nam và Philippines của người đứng đầu Lầu Năm Góc. Dù có vị trí chiến lược, nhưng các nước Đông Nam Á cảm thấy bị rơi xuống hàng thứ yếu khi Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dành chuyến công du đầu tiên của nội các Biden đến khu vực Đông Á vào tháng 3. Chuyến công du của ông Austin là nhằm tái khẳng định mối quan hệ đồng minh với khu vực. Tuy nhiên, theo La Croix, thì chuyến thăm Philippines được cho là như một bài trắc nghiệm do Tổng thống Duterte luôn dọa chấm dứt Hiệp định Quốc phòng Hỗ tương có từ năm 1951 giữa Washington và Manila.
Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Hôm nay Minh Anh mời quý vị cùng tìm hiểu về đập Renaissance, vũ khí để Ethiopia lật đổ thế độc quyền của Ai Cập kiểm soát sông Nin Xanh.
Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, sử gia Herodot thời Hy Lạp cổ đại từng nói rằng sông Nin là lộc trời ban cho Ai Cập và Ai Cập là viên ngọc quý của sông Nin. Nhưng món lộc trời ban mà Ai Cập ra sức gìn giữ từ hơn hai thế kỷ qua nay có nguy cơ vụt khỏi tầm tay chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, đó là đập thủy điện đồ sộ Renaissance ở thượng nguồn sông Nin Xanh trên lãnh thổ Ethiopia. Sông Nil, một trong những con sông dài nhất trên thế giới, được hình thành từ hai nhánh sông lớn, Nil Trắng, nhánh phụ lưu dài nhất, bắt nguồn từ Burundi, và Nil Xanh đến từ hồ Tana trên cao nguyên Addis Abeba, Ethiopia. Với chiều dài gần 1.500 km đi qua 8 nước, sông Nil Xanh cung cấp đến 80% lưu lượng cho sông Nil. Những năm gần đây, nhánh Nil Xanh trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa ba nước Ai Cập, Sudan và Ethiopia. Năm 2011, Ethiopia dưới thời thủ tướng Mele Genawi đã quyết định khởi công xây dựng đập thủy điện mang tên Renaissance, cao 145 m, rộng gần 1.880 cây số vuông và có sức chứa đến 74 tỷ mét khối nước, bất chấp những phản đối từ Sudan và nhất là Ai Cập. Ông Frank Gallon, Chủ tịch OS2, Văn phòng Thiết kế Đồ án Tổng hợp trên đài RFI giải thích, đối với chính quyền Cairo, đập giữ nước này là một hiểm họa cho sự sinh tồn của đất nước, có nguy cơ tác động mạnh đến nền nông nghiệp và nguồn dự trữ nước ngọt.
Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là, c'est que 98% de l'alimentation en eau de l'Égypte dépend du Nil.
Bởi vì trên thực tế, 98% nguồn cung nước ngọt cho Ai Cập phụ thuộc nhiều vào sông Nil. 95% người dân Ai Cập sinh sống bên hai bờ sông Nil. Vào lúc cả thế giới bị phong tỏa, Ai Cập đã vượt ngưỡng 100 triệu dân. 60% dân số Ai Cập là những người trẻ chưa tới 35 tuổi. Tổng thống Sisi thật sự đang phải đối đầu với một quả bom dân số. Thế nên, nước còn là một vấn đề chủ quyền lãnh thổ, một vấn đề an ninh quốc gia cho Ai Cập. Ngay cả vị tổng thống trước đó, ông Mohamed Morsi thuộc phe Huynh đệ Hồi giáo, từng nhấn mạnh rằng vấn đề đập thủy điện Renaissance còn có thể là một lời tuyên chiến.
Tương tự, Sudan, quốc gia láng giềng sát cạnh của Ethiopia, cũng có cùng mối lo như Ai Cập. Đập thủy điện Renaissance của Ethiopia chỉ cách công trình thủy điện Hozer của Sudan ở hạ lưu 120 km, có quy mô nhỏ hơn 2 lần và sức chứa nước chỉ ở mức 7 tỷ mét khối, ít hơn đến 10 lần so với công trình thủy điện của Addis Abeba. Với Khartoum, đập thủy điện Hozer là một trong những cột trụ cho nền kinh tế. Gần 2/3 trong tổng số 35,5 triệu dân phụ thuộc vào nguồn điện do Hozer tạo ra. Hồ chứa Hozer còn là nguồn dự trữ nước ngọt quan trọng cho nhiều dự án nông nghiệp hay cho các trạm bơm cung cấp nước ngọt đến tận thủ đô Khartoum. Thế nhưng chính quyền Addis Abeba xem công trình thủy điện lớn nhất châu Phi trị giá gần 5 tỷ đô la và được thực hiện với sự hỗ trợ của Trung Quốc lại là một niềm tự hào dân tộc, một chiếc bệ đỡ cho sự phát triển kinh tế và có thể cung cấp điện năng cho 2/3 trong tổng số 115 triệu dân, là quốc gia châu Phi có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất. Con hổ Ethiopia lại thiếu nguồn năng lượng, trong khi mức nhu cầu điện năng tăng đều đặn 30% mỗi năm. Điểm mấu chốt của sự tranh cãi giữa ba nước chính là nhịp độ đổ nước vào hồ chứa. Với sức chứa lên đến 74 tỷ mét khối, Ai Cập và Sudan đề nghị một nhịp độ đổ nước chậm kéo dài 21 năm, nhưng Ethiopia lại muốn nhanh hơn chỉ trong vòng 7 năm. Các cuộc thương lượng từ nhiều năm qua vẫn trong tình trạng bế tắc, bất chấp các cơ chế trung gian hòa giải như Liên hiệp châu Phi, Liên hiệp quốc, Mỹ hay Liên hiệp châu Âu v.v. Căng thẳng leo thang khi thời gian gần đây, chính quyền Addis Abeba đơn phương hành động khi cho bắt đầu đổ nước vào hồ mà không cần sự đồng thuận. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, Ethiopia thông báo hoàn thành giai đoạn 2 đổ nước vào bể, tức ở mức 13,5 trên 74 tỷ mét khối nước và con đập lớn Renaissance giờ đã có thể vận hành để sản xuất điện.
Tuy nhiên, ông David Blanchon, giáo sư địa lý trường Đại học Nanterre, trong một chương trình của France Culture năm 2020, từng lưu ý rằng sự thay đổi về lưu lượng dòng chảy các con sông tại Ai Cập sẽ là tương đối thấp, bởi vì đã có những con đập tại Sudan là Roser và ở Ai Cập Aswan được xây dựng từ năm 1970. Tranh cãi về nhịp độ đổ nước chỉ là một cái cớ, trong vấn đề này còn mang dáng dấp của địa chính trị, một cuộc cạnh tranh giành quyền ảnh hưởng nhằm khẳng định thế mạnh trong khu vực. Ông Blanchon nói tiếp.
Le problème c'est vraiment un problème de rythme de remplissage, donc entre 7 et 21 ans où il va falloir remplir.
Vấn đề là nhịp độ lấp đầy nước vào bể chứa nằm trong khoảng từ 7 đến 21 năm, nhưng ở đây đó chỉ là một cái cớ để lật đổ thế độc quyền kiểm soát lưu vực sông Nin. Ai Cập từng là một cường quốc mà trước đây người ta gọi là cường quốc độc chiếm nước ngọt khi khẳng định quyền thống trị trên lưu vực sông Nin và dựa vào các hiệp ước năm 1929 và hiệp ước năm 1959. Những hiệp ước này nói rằng Ai Cập có những quyền đối với sông Nin, trong khi Ethiopia tiến hành một chính sách chống thế bá quyền đó. Ethiopia cho rằng tất cả các nước trên lưu vực sông Nin đều là bình đẳng và Ethiopia có quyền làm chủ những nguồn nước ngay trên lãnh thổ của mình với đập thủy điện này. Đối với Ethiopia, vấn đề là phải khẳng định mình là cường quốc thủy điện, năng lượng tại phần này của châu lục, nghĩa là vừa với Sudan, Kenya, Uganda và với việc sản xuất thủy điện này, cần phải khẳng định như là một cường quốc công nghiệp mới trỗi dậy nhờ vào sự hỗ trợ của Trung Quốc. Do đó ở đây có một bối cảnh chính trị vượt qua cả các vấn đề kỹ thuật về việc đổ đầy nước vào bể chứa.
Là nước ở hạ lưu, chặng đường cuối cùng của sông Nin trước khi đổ ra địa Trung Hải, Ai Cập từ hơn hai thế kỷ qua luôn tìm cách kiểm soát trực tiếp hay gián tiếp những nguồn nước của sông Nin. Cũng trong ngần ấy thời gian, Ai Cập không ngừng xác quyết các quyền lịch sử đối với sông Nin khi thường xuyên nhắc lại những thỏa thuận khác nhau được ký kết trong các năm 1902, 1929 và 1959 trao cho Ai Cập một thế gần như độc quyền kiểm soát việc quản lý và chia sẻ nguồn nước xanh quý giá theo hướng có lợi cho Ai Cập. Nhưng đó là chuyện của thế kỷ trước. Nhà địa lý học David Blanchon lưu ý là tình hình địa chính trị của lưu vực sông Nin một thập niên gần đây đã có những thay đổi lớn.
Oui, alors l'Égypte s'appuie très largement sur ces traités qui en fait lui donnent des droits, une prééminence dans le bassin du Nil.
Ai Cập hoàn toàn dựa vào những hiệp ước đó mang lại cho nước này những quyền hạn với một thế ưu việt trên lưu vực sông Nin. Thỏa thuận năm 1959 cho phép Ai Cập sử dụng đến 75% nguồn nước và Sudan là 25%. Nhưng thỏa thuận này được ký kết dưới thời thực dân Anh, Kenya và nhiều nước khác ở thượng lưu sông Nin khi ấy còn là thuộc địa Anh. Thế nên họ phản đối thỏa thuận này và muốn thay thế chúng bằng một thỏa thuận mới trong khuôn khổ sáng kiến lưu vực sông Nin. Đương nhiên, trong thỏa thuận mới này sẽ không có những quyền lịch sử của Ai Cập và trong thỏa thuận mới, tất cả các nước sẽ được đối xử như nhau. Ethiopia thúc đẩy được các nước thượng nguồn ký kết thỏa thuận, nhưng không có Ai Cập và Sudan.
Trước những thất bại của bao cuộc đàm phán với Addis Ababa, Cairo và Khartoum hồi tháng 4 năm nay mở một cuộc tập trận chung mang tên Những người bảo vệ sông Nin, gửi đi một thông điệp rõ ràng đến Ethiopia. Hai nước Ai Cập và Sudan ngày 25 tháng 6 vừa qua còn ký kết một thỏa thuận mới về hợp tác quân sự. Liệu rằng chiến tranh giữa ba nước có xảy ra hay không? Về điểm này, nhà nghiên cứu David Blanchon cho rằng khó thể xảy ra.
C'est très improbable parce que l'Égypte n'aurait absolument aucun soutien si elle se lançait dans une conflit armé.
Điều này rất khó xảy ra bởi vì Ai Cập có lẽ sẽ không có được một sự hậu thuẫn nào nếu như nước này lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Ethiopia. Về phần mình, chính quyền Addis Ababa đã tạo lập một liên minh cả trong khu vực lẫn với Trung Quốc và thậm chí trong quá trình xây dựng đập còn có sự tham gia của một doanh nghiệp Ý và tập đoàn Alstom của Pháp, những hãng cung cấp các túc binh. Rõ ràng là có một liên minh đủ mạnh để tránh bất kỳ một cuộc xung đột nào.
Vừa rồi là phần tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI. Chúng tôi xin phát lại phần tạp chí xã hội, mật vụ và chỉ điểm bóng ma cộng sản vẫn ám ảnh Hungary. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Tạp chí xã hội.
Hạ tuần tháng 5 năm 2021, nữ khoa học gia Hungary nổi tiếng là tiến sĩ Koriko Kotalin phó chủ tịch cấp cao của công ty công nghệ sinh học BioNTech, là một trong những cha đẻ của công nghệ RNA thông tin, nền tảng của các loại vaccine thế hệ mới kháng COVID-19, bất ngờ bị cáo buộc là có hợp tác với cơ quan an ninh quốc gia thời Cộng sản tại Hungary ngay trong chuyến trở về thăm quê hương của bà. Tin dữ đến với bà đúng vào lúc, sau rất nhiều năm tháng gian nan, bà đã được hưởng sự tiếp đón trọng thị từ quê hương. Tiến sĩ Koriko Kotelin là một trong số rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Hungary được xem là có quan hệ với mật vụ Cộng sản. Và trường hợp của bà cho thấy bóng ma của chủ nghĩa Cộng sản vẫn chưa buông tha Hungary sau hơn 30 năm. Những hồ sơ mật vụ chưa được bạch hóa vẫn là vấn đề nhức nhối, được xem là một trong những đề tài của kỳ tranh cử quốc hội vào mùa xuân năm sau và chắc chắn sẽ còn ầm ĩ trong những tháng còn lại của năm 2021. Được xây dựng trên căn bản công an trị, cho nên các thể chế độc tài toàn trị luôn xây dựng một hệ thống an ninh mật rất rộng lớn và bao trùm. Điển hình là các cơ quan mật vụ chính trị khét tiếng trong quá khứ như CK, KGB của Liên Xô, Stasi của Cộng hòa Dân chủ Đức hoặc là Securitate của Romania. Trong nhiều thập niên, việc người dân hợp tác, tình nguyện hay bắt buộc trên diện rộng với những cơ quan này là điều rất bình thường và phổ biến ở các xứ Cộng sản.
Tại Liên bang Xô Viết, kể từ khi tổ chức tiền thân đầu tiên của các ủy ban an ninh quốc gia được thành lập vào tháng 12 năm 1917, sau chính biến tháng 10 với tên rất dài là Ủy ban đặc biệt toàn quốc về đấu tranh chống phản cách mạng, tung tin đồn nhảm và phá hoại, gọi tắt là CK, thì cơ quan này đã dần trở thành hình mẫu cho các cơ quan mật vụ chính trị khác trong khối cộng sản ở châu Âu và sau này lan ra các châu lục khác trên thế giới.
Tròn 20 năm sau, nhân kỷ niệm hai thập niên cuộc đảo chính tháng 10 năm 1917, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân ủy, tức là Phó Thủ tướng Liên Xô khi đó là Anastas Mikoyan, đã long trọng tuyên bố kết quả đạt được Liên Xô trong 20 năm, là mỗi người dân đều trở thành một cán bộ mật vụ Chekist. Câu nói này của ông về sau còn được mô phỏng ở các quốc gia cộng sản khác và trở thành một thực tế đáng sợ khi bất cứ ai cũng có thể trở thành chỉ điểm. Trong nhiều thập niên của thể chế cộng sản tại châu Âu, thông tin về những công dân là cộng tác viên cho cơ quan mật vụ chính trị được lưu trữ trong các hồ sơ tuyển dụng, kèm các báo cáo, theo dõi của họ về bạn bè, đồng nghiệp hoặc ngay chính các thành viên gia đình của mình. Tại các nước cộng sản Đông Âu, việc xử lý, công bố hoặc mật hóa một phần những hồ sơ này luôn là vấn đề được xã hội quan tâm vì những hệ lụy không lường được trước của nó. Cách đây 6 năm, một bộ phim tài liệu mang tựa đề Trong tầm ngắm của Securitate khi được công chiếu tại Romania và Hungary một lần nữa lại làm dậy sóng công luận về những vấn đề nhức nhối về đạo đức và tội ác trong quá khứ vẫn chưa bị trừng phạt. Điều đáng sợ là tình huống trong phim như là chồng chỉ điểm vợ trong nhiều năm dòng là điều không hiếm và đặc biệt là với hệ thống mật vụ chính trị của Liên Xô hay là Cộng hòa Dân chủ Đức.
Dùng mạng lưới chỉ điểm dày đặc để duy trì chính quyền và khiến người dân luôn trong cảnh sợ hãi và phục tùng cũng là vũ khí của thể chế cộng sản tại Hungary. Thông qua các cơ quan mật vụ chính trị như AVH tính đến năm 1956 và cơ quan tương ứng trực thuộc Bộ Nội vụ thời kỳ 1957-1989. Chỉ tính đến năm 1953, AVH đã có hệ thống chỉ điểm bao trùm khắp đất nước Hùng với 40.000 cộng tác viên được tuyển dụng theo dõi 1.280.000 công dân.
Một thống kê chưa đầy đủ cho thấy trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1989 đã có chừng 200.000 chỉ điểm viên đặc tình từng phục vụ thể chế độc tài tại Hungary. Trong số đó có cả các nhóm kiều nữ trẻ thành thạo cả tiếng Ả Rập và không ngần ngại nếu phải sử dụng thân xác cho việc lớn. Với thời gian, không ít những nhân vật có uy tín, những chính khách, tăng lữ, văn nghệ sĩ, nhà thể thao của nước này đã bị lộ diện là những kẻ chỉ điểm. Có thể kể đến ở đây những cái tên hết sức gây sốc khi họ bị phanh phui là đã hợp tác với vận vụ chính trị, như là Đức Hồng Y Pascal Laszlo là cựu Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, Szepesi Győr là nhà bình luận thể thao cựu trào bậc nhất của nước này. Cần nói là mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau khi bị cơ quan an ninh tuyển dụng. Một bộ phận không nhỏ vì lý do muốn thăng tiến trên đường hoạn lộ, sẵn sàng nhận vai trò báo cáo về bạn bè hoặc các nhân vật bị chính quyền nghi vấn mà không có gì áy náy về lương tâm. Bộ phận khác thì bị cưỡng bức hợp tác cùng an ninh mật như tiến sĩ Koriko Kotelin nhưng cố gắng giảm thiểu mọi rủi ro cho người khác. Không ít người bị bắt bí do chính quyền nắm được những bí mật hay bất lợi trong đời tư và do đó đành theo con đường này.
Đây là trường hợp của những cá nhân có tiếng. Còn đối với đa số thường dân, hợp tác với chính quyền theo con đường chỉ điểm không đem lại cho họ số phận khá hơn. Đa phần họ xuất thân công nhân, nông dân. Với họ, vào đảng cũng là bước tiến trong đời sống nên dễ tuyển dụng. Họ thường xuyên gặp phải một vấn đề đáng kể nếu cần phải nghe ngóng để báo cáo. Ví dụ về cuộc chuyện trò của hai hay ba trí thức thì không sao họ có thể hiểu nổi.
Bởi vậy, những tường trình kiểu ấy của giới chỉ điểm thường gây rối loạn cho bộ máy mật vụ Cộng sản đương thời. Chỉ về sau mới có thể biết rằng chỉ điểm không chỉ là cái nghề mạt hạn bị coi thường nhất, mà nó cũng là ngõ cụt trên con đường hoạn lộ của các báo cáo viên, vì từ vị thế chỉ điểm không thể ngóc đầu lên được nữa. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là ông Horong Gozo Sylvester, là một chỉ điểm đã leo tới chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hung.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Vì tình trạng báo cáo chỉ điểm lẫn nhau là một trong những vấn nạn về đạo đức lan tràn và nhức nhối thời Cộng sản, cho nên trong hơn 3 thập niên qua, việc xử lý các hồ sơ tuyển dụng luôn là vấn đề nổi cộm của mọi nội các tại các quốc gia Đông Âu hậu Cộng sản. Nhu cầu thiết lập công lý, trừng phạt những tội ác trong quá khứ để kẻ gieo gió phải gặp bão, nói rộng ra là trong sạch và trừng diệt triệt để về quá khứ, là nguyện vọng hợp lý của số đông cư dân. Ở đây, vấn đề chia làm hai hướng. Thứ nhất, người dân có nhu cầu biết đến kẻ nào đã báo cáo về mình và nội dung những bản báo cáo ấy ra sao, ảnh hưởng như thế nào tới cuộc đời của họ. Thứ hai, những kẻ thù ác trong giai tầng lãnh đạo hoặc đơn thuần là những kẻ thừa hành của bộ máy mật vụ cho tới giờ hầu như không hề bị trừng phạt, có thể sinh sống và ra đi êm ấm. Thậm chí, không ít người còn có thể giữ địa vị cao trong chính quyền hiện tại.
Tuy nhiên, một thực tế là việc đối diện với quá khứ và truy cứu trách nhiệm sau ngần ấy năm không hề đơn giản. Về mặt pháp luật, các nội các cầm quyền tại Hungary sau năm 1990 đều khước từ việc công khai hóa các hồ sơ tuyển dụng và thanh lọc quá khứ những người nắm giữ các vai trò chủ chốt trong chính quyền.
Khó khăn khác trong thực tế là rất nhiều nhân chứng không còn sống, những hồ sơ tư liệu bị tiêu hủy và thiếu sót nên khó đưa ra được bức tranh toàn cảnh, sự buộc tội và chứng tỏ tội trạng rất khó khăn. Phe đối lập và một phần công luận thì cho rằng chính quyền vẫn giấu giếm, một là để bảo vệ những thành viên của mình, hai là nhằm nắm gáy các địch thủ chính trị khi sở hữu trong tay những bí mật trong quá khứ của họ để dùng khi cần. Trong cuộc đua khốc liệt chuẩn bị cho kỳ bầu cử quốc hội mùa xuân sang năm, một chính khách đang chạy đua để giành cương vị ứng cử viên thủ tướng của phe đối lập là ông Jacques Rojpeta đã tuyên bố rằng sau khi liên minh cầm quyền hiện tại bị thất bại thì nội các mới sẽ bạch hóa toàn bộ các hồ sơ tuyển dụng không chỉ của thời Cộng sản mà còn của thể chế Fidesz để làm trong sạch bộ máy nhà nước và đáp ứng mong muốn của người dân.
Tất nhiên đây là một tuyên bố mang tính cao vọng và nhằm mục tiêu tranh cử, nhưng trong thực tế, nếu chính quyền hiện tại thực hiện được lời hứa của họ, thì đến cuối năm này, bất kỳ ai đều có thể ngồi nhà và sử dụng máy tính để xem những báo cáo về bản thân hoặc gia đình dưới thời Cộng sản.
Theo kế hoạch, qua cổng thông tin cá nhân, mọi công dân Hungary sau khi xác định nhân thân đều có thể đặt hàng miễn phí các dữ liệu mà trước đây đội ngũ cộng tác viên đã báo cáo về bản thân họ hoặc gia đình họ. Hiện tại, việc nghiên cứu hồ sơ gặp phải nhiều hạn chế và chỉ có thể diễn ra tại chỗ một cách đích thân. Bên cạnh đó, dự án này cho phép bất cứ ai cũng có thể tra vấn về quá khứ của giới chính khách, chẳng hạn về một ứng cử viên thị trường, xem đương sự có từng làm việc cho cơ quan mật vụ trước năm 1990 hay không. Nếu được thực hiện như lời hứa, thì đây là một bước tiến lớn, nhưng cũng có thể đem lại nhiều biến động khôn lường trong đời sống chính trị và xã hội Hungary bên thềm cuộc bầu cử quốc hội 2022 hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt. Bởi lẽ, theo nhận định của sử gia George Victor Attila thuộc Ủy ban Ký ức Quốc gia, mấu chốt của vấn đề nhiều khi là ở chỗ khác. Những kẻ đầu sỏ chỉ huy hệ thống chỉ điểm này thì tên tuổi vẫn bị mật hóa, và có những nhóm bên ngoài hợp tác khá toàn diện với mật vụ chính trị thì lại không có hồ sơ tuyển dụng, và sự tường trình của họ thường là báo cáo miệng, không để lại dấu vết gì. Hơn thế nữa, còn rất nhiều hồ sơ trôi nổi ở các nơi khác mà không thuộc sự quản lý của cơ quan lưu trữ lịch sử. Suy cho cùng, tất cả hệ thống mật vụ là để phục vụ đơn đặt hàng của Đảng Cộng sản một thời. Khả năng là sẽ không bao giờ hậu thế có thể có được cái nhìn bao quát và toàn diện về hệ thống chỉ điểm, là một phần của bộ máy đàn áp mà thủ phạm chính là những kẻ ngồi trên, và hệ lụy này vẫn còn có thể kéo dài trong tương lai.
RFI, les voix du monde.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thảo luận với đồng nhiệm Việt Nam về mở rộng hợp tác an ninh giữa hai nước. Pháp tái lập tình trạng khẩn cấp y tế tại các lãnh thổ hải ngoại để kiềm chế dịch COVID-19. Quốc hội Việt Nam trao thêm quyền cho Thủ tướng và Chính phủ để chống dịch COVID-19. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ thăm dò khả năng nâng quan hệ với Việt Nam lên cấp đối tác chiến lược. Về chương trình ngày mai sau một điểm báo của Thanh Hà là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Bùi Uyên nói về thành phố Annecy của Pháp, gìn giữ thiên nhiên làm cốt lõi cho sức hút du lịch. Cuối cùng là phần phát lại tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về đập Renaissance vũ khí để Ethiopia lật đổ thế độc quyền của Ai Cập kiểm soát sông Nile. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.